Kính thưa cộng đoàn, biết Chúa Giêsu, đi theo và hành động như Chúa là một chặng đường rất dài trong đời sống đức tin mà mỗi người chúng ta, những kỳ tô hữu đều cần phải trải qua. Và mức độ thành toàn trong đời sống đức tin tùy thuộc vào việc chúng ta biết về Chúa, đồng thời sống như Chúa Giêsu Kitô đã sống. Tin mừng hôm nay gợi mở cho chúng ta cách nhận biết Chúa như Chúa là, đồng thời đề nghị với mỗi người chúng ta cách thức đi theo Chúa. 3 năm Chúa giảng dạy và hoạt động tại dải đất Israel là khoảng thời gian Chúa tạo dấu ấn giữa những người cùng sống đồng thời với Đức Chúa. Dư luận xôn xao mỗi khi Chúa làm những dấu lạ, và họ bàn tán về người theo nhiều cách hiểu khác nhau. Bởi vậy, Chúa hỏi các môn đệ: "Dân chúng nói thầy là ai?" Nhiều người nói thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có người lại nói thầy là ông Elia, và cũng có những người nói thầy là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại. Những ý kiến này nói lên sự hiểu biết thông thường của đa số dân chúng. Dù là Gioan Tẩy Giả, là Elia hay là một trong số các ngôn sứ, thì chúng ta thấy mẫu số chung vẫn là một sứ giả do Thiên Chúa gửi đến. Lời nói và hành động của các ngôn sứ luôn là những điều dân Israel ghi nhớ, bởi vì những điều ấy cho họ thấy Thiên Chúa vẫn biểu lộ tình thương với dân của Ngài qua sự hiện diện và những hoạt động của các ngôn sứ trong dòng thời gian. Người ta thấy nơi Chúa Giêsu hình ảnh ông Gioan Tẩy Giả khi Chúa rao giảng, khi kêu gọi những người tội lỗi hoán cải, khi an ủi những kẻ sầu khổ, khuyến khích những người nhát đảm, hay đem lại niềm hy vọng cho những người tuyệt vọng. Người ta cũng thấy nơi Chúa Giêsu hình ảnh một ngôn sứ đầy quyền năng và sức mạnh của Thiên Chúa khi cho một số người đã chết được hồi sinh, như ông Elia đã từng làm cho cháu bé con bà quá thành Sarepta đã chết được trở về cõi sống. Và hơn ai hết, Chúa Giêsu đã biểu lộ những phẩm chất quan trọng của một ngôn sứ lớn, người đã rao giảng, đã dùng lời quyền năng để khống chế sức mạnh của sự dữ, của ma quỷ. Và nhiều tội nhân nhờ lời rao giảng của Chúa tìm lại được ý nghĩa cho đời sống mới. Nhiều lần người đã cho kẻ chết sống lại, và vì thế người ta dư luận có khi có lý để xem Chúa Giêsu là một trong những ngôn sứ vĩ đại đã tái thế. Và chúng ta thấy xem ra Chúa Giêsu chưa hài lòng về những nhận xét của dư luận. Chúng ta có thể thấy những người chưa thực sự gắn bó cuộc đời với Chúa chỉ có thể đưa ra những hiểu biết dựa trên sự kiện, chứ chưa thể nhận biết những gì sâu kín nơi mầu nhiệm con Thiên Chúa. Và vì thế, Chúa muốn biết ý kiến của các tông đồ, của những người sống cận kề bên Chúa. Ông Phêrô đã thay mặt cho anh em nói lên ý kiến ấy: "Thầy là đấng Kitô của Thiên Chúa." Rõ ràng, điều ông Phêrô nói vượt xa dư luận của đám đông. Chúa Giêsu không chỉ là ngôn sứ, không chỉ là sứ giả của Thiên Chúa, mà người còn là đấng được sức dầu, là đấng cứu thế Chúa Cha gửi đến cho nhân loại. Câu trả lời của ông Phêrô rất đúng. Nó cho thấy vai trò độc nhất vô nhị của Chúa Giêsu đối với sự sống còn của những ai tin vào Thiên Chúa. Vậy thì tại sao Chúa lại nghiêm giọng không cho các tông đồ nói điều ấy vào lúc này? Câu trả lời nằm ở những điều Chúa Giêsu tỏ lộ về khuôn mặt đích thực của Đấng Kitô, con người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy. Các tông đồ chỉ thấy được khía cạnh vinh quang của Đức Kitô và các ông đang đi theo Đấng Kitô vinh quang ấy. Phần Đức Giêsu, người đã bổ túc những nét quan trọng làm nên toàn bộ cuộc đời và sứ vụ của Chúa, người ta dễ dàng tin và đến với vị ngôn sứ để xin chữa bệnh, xin bánh ăn, xin trừ quỷ, xin cho kẻ chết trỗi dậy. Trái lại, người ta khó lòng chấp nhận một Đấng Kitô bị ruồng bỏ, chịu đau khổ và chịu chết. Nếu chỉ tin vào Đấng Kitô chiến thắng lẫy lừng, thì những người khốn khổ, những người bị ruồng bỏ, những người bị áp bức sẽ không thể thấy Con Thiên Chúa cùng chịu khổ, cùng chịu ruồng bỏ, cùng chịu áp bức, thậm chí là cùng chịu một cái chết của những người tử tội trên thập giá. Và cuộc sống như thế thật là bất hạnh biết bao cho những ai lâm cảnh gian nan khốn khó. Qua việc tỏ lộ khuôn mặt Đấng Kitô cách đầy đủ, Chúa Giêsu cho thấy toàn bộ hành trình người sẽ trải qua để trước là chu toàn thánh ý của Chúa Cha, sau là nói lên tình liên đới với thân phận của mỗi người chúng ta. Người chấp nhận mang lấy thương tích để cho chúng ta được chữa lành, đã gánh lấy tội để chúng ta được hòa giải với nhau, đến độ không còn phân biệt nô lệ hay tự do, Do Thái hay Hy Lạp, và nhất là chúng ta được thừa hưởng lời hứa của Chúa Cha. Kính thưa cộng đoàn, niềm tin vào Chúa Giêsu, Đấng Kitô chịu khổ hình thập giá và phục sinh là niềm tin cần được sống cách cụ thể trong mọi hoàn cảnh và trong ơn gọi của mỗi Kitô hữu. Niềm tin ấy không miễn trước cho chúng ta những khốn khổ, những vất vả, nhưng niềm tin ấy nâng đỡ và thêm sức mạnh cho chúng ta, bởi vì Chúa Giêsu luôn kề vai gánh vác những gánh nặng với chúng ta mỗi ngày. Ai muốn theo tôi, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo. Leon Tolstoy, một nhà văn Nga cũng là người Công giáo, nói rằng tình yêu biến những điều vô nghĩa của cuộc đời thành những gì có ý nghĩa và làm cho những bất hạnh trở thành hạnh phúc. Thưa cộng đoàn, Chúa Giêsu Kitô mà chúng ta tuyên xưng là Con Thiên Chúa cũng đồng thời là một con người như chúng ta. Chúa Giêsu đã gánh lấy thập giá mà Chúa Cha muốn để cứu độ mỗi người chúng ta, và người cũng mời gọi mỗi người chúng ta mang lấy thập giá ấy hàng ngày. Thập giá ấy xét về khía cạnh con người rất là buồn tẻ. Nó là gánh nặng của tuổi già, nó có thể là những thất bại trong cuộc sống hoặc là những đổ vỡ trong đời sống, trong những mối tương quan. Nhưng nếu chúng ta có niềm vui của ơn cứu độ, nếu chúng ta có tình yêu của Chúa Giêsu, Đấng đã chịu khổ hình vì chúng ta, thì chúng ta có khả năng mang lấy thập giá ấy trong đời sống hàng ngày. Và Thánh Thể của Chúa mời gọi chúng ta kết hợp với mầu nhiệm thập giá, nối gót theo Chúa Kitô trong việc dấn thân phục vụ gia đình và hội thánh. Xin Chúa giúp mỗi người chúng ta cảm đếm được sự hiện diện và sức mạnh nâng đỡ của Chúa mỗi ngày trong đời chúng ta.